là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là ghi nhận dấu ấn 20 năm xây dựng và phát triển của Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, kích cầu vay vốn cuối năm. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phía Nam, nâng tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh lên 285 tỷ đồng. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái được triển khai nhằm thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp. Dự án được thực hiện từ năm 2024 với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Nhận thấy sự cần thiết khi điều chỉnh dự án để xây dựng khu công nghiệp với hạ tầng đồng bộ giúp các nhà đầu tư thuận lợi hơn trong quá trình triển khai dự án tại đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghị quyết thông qua điều chỉnh một số hạng mục, trong đó xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, xử lý 1.200 mét khối trên ngày đêm và một số hạng mục phụ trợ khác. Việc điều chỉnh đã nâng mức đầu tư dự án lên 285 tỷ đồng, tăng 35 tỷ đồng so với mức đầu tư ban đầu.
Từ năm 2013 đến nay, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái đã cho 643 lượt hộ hội viên nông dân vay vốn thông qua 59 lượt dự án. Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương còn ủy thác cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh triển khai 33 lượt dự án với 526 lượt hộ vay vốn và đã đem lại hiệu quả trong phát triển kinh tế. Việc triển khai các dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã đảm bảo đúng quy trình, các dự án hỗ trợ đúng đối tượng cho vay, hộ vay sử dụng đúng mục đích. Nguồn vốn từ quỹ được tập trung cho vay theo dự án nhóm hộ cùng sản xuất, kinh doanh một loại hình sản phẩm, từ đó đã phát huy tính tương trợ, đoàn kết giúp đỡ nhau giữa các hộ vay, bước đầu hình thành liên kết, hợp tác phát triển các hình thức kinh tế tập thể trên địa bàn nông thôn. Các hộ vay vốn đều sử dụng vốn vay hiệu quả, tăng thu nhập, nhiều mô hình vay vốn quỹ đạt hiệu quả kinh tế cao đã góp phần hạn chế hoạt động tín dụng đen, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn.
Thưa quý vị, trong 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội vượt kế hoạch đề ra của tỉnh Yên Bái năm 2024, thì chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý ở khu vực nông thôn đạt 59%. Qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới ở Yên Bái xanh, sạch, đẹp, văn minh, trở thành những miền quê đáng sống. Thời gian qua, các địa phương đã thành lập và duy trì hoạt động của các tổ tự quản về thu gom và xử lý rác thải tại khu dân cư, câu lạc bộ nông dân với pháp luật nhằm phổ biến các nội dung về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải sinh hoạt nông thôn, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tuyên truyền tác hại của túi ni lông đối với sức khỏe của con người và ảnh hưởng xấu đến môi trường, các biện pháp giảm thiểu túi ni lông và các bao xi măng, bao nhựa khác. Đặt ra mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực môi trường giai đoạn 2020-2025, Yên Bái sẽ đầu tư xây dựng 13 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả thu gom và xử lý chất thải tại các khu đô thị và nông thôn. Hiện tại tỉnh đã đầu tư và đưa vào hoạt động lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên. Lò đốt tại xã Vĩnh Kiên và Cảm Nhân, huyện Bình đã vận hành thử nghiệm. Đến năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông qua các dự án triển khai.
Tại thành phố Yên Bái, hiện nay tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 84%. Thành phố cũng đã triển khai mô hình chợ 4.0 tại 8 chợ trên địa bàn. Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp có thiết bị thanh toán điện tử đạt 100% và nộp thuế điện tử đạt 98%. Tỷ lệ hộ kinh doanh có thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt đạt 86%. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 85%. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt đạt 81%. Tỷ lệ nộp phí trước bạ xe máy, ô tô bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 90%. 100% cơ sở giáo dục đào tạo công lập đều triển khai thu học phí không dùng tiền mặt. Việc thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, giúp người dân sử dụng các dịch vụ tài chính tránh những rủi ro trong quá trình thanh toán và đẩy lùi tín dụng đen.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, như tổ chức các cuộc thi trực tuyến cho học sinh, tuyên truyền qua hình thức sân khấu hóa, qua các buổi ngoại khóa tuyên truyền trực tiếp, qua quá trình tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng. Hiện tỉnh Yên Bái cũng đang tổ chức các phiên tòa giả định tại trường học và đã có 3 phiên tòa được tổ chức, qua đó phổ biến cho học sinh tác hại khi không chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các quy định liên quan, đặc biệt là việc sử dụng phương tiện phù hợp với lứa tuổi theo quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý giáo dục cho phép con em mình sử dụng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện công suất lớn khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật, gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của chính các em học sinh, hình thành cho học sinh một số kỹ năng tham gia giao thông an toàn và khả năng vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
Quý vị vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 20 năm, ngày 20 tháng 12 năm 2004, Sở Bưu chính Viễn thông, nay là Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo quyết định số 680 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Trên chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Sở Thông tin Truyền thông không ngừng được hoàn thiện về tổ chức bộ máy với bao khó khăn thách thức, song vượt lên trên tất cả mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Thông tin Truyền thông đã nỗ lực đoàn kết sáng tạo, bứt phá, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại dấu ấn 20 năm xây dựng và phát triển của Sở Thông tin Truyền thông qua phóng sự sau.
Từ những ngày đầu thành lập, chỉ có một bộ phận duy nhất là văn phòng sở với 5 cán bộ công chức tham mưu cho tỉnh công tác quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin. Cho đến nay, qua nhiều lần kiện toàn bộ máy tổ chức bổ sung chức năng nhiệm vụ, Sở Thông tin Truyền thông đã trở thành cơ quan quản lý nhà nước đa ngành đa lĩnh vực bao gồm báo chí xuất bản, in, phát hành, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng, giao dịch điện tử, chuyển đổi số. Sở đã tham mưu cho tỉnh triển khai hiệu quả nhiều quy hoạch, kế hoạch, dự án của ngành, đặc biệt từ năm 2021 trở lại đây, đã tham mưu triển khai quyết liệt có hiệu quả về công tác chuyển đổi số của tỉnh. Để đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới, Sở đã tham mưu cho tỉnh triển khai chuyển đổi số một cách bài bản. Sở đã mạnh dạn tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đổi tên các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc gắn với lĩnh vực quản lý nhà nước đang thực hiện với 3 trụ cột chuyển đổi số. Các phòng đổi tên thành phòng công nghệ và chính quyền số, phòng hạ tầng và kinh tế số, phòng thông tin báo chí và xã hội số. Trung tâm công nghệ thông tin được kiện toàn, sắp xếp tổ chức và bổ sung chức năng nhiệm vụ, đổi tên thành trung tâm chuyển đổi số. Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái là sở đầu tiên trong cả nước đổi tên các phòng chuyên môn gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số và trung tâm trực thuộc sở cũng là trung tâm chuyển đổi số đầu tiên trong cả nước. Với sự đóng góp to lớn về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, tháng 10 năm 2024 vừa qua, trung tâm chuyển đổi số được tiếp nhận thêm nhiệm vụ của trung tâm điều hành thông minh, bổ sung thêm chức năng giúp Sở Thông tin Truyền thông giám sát điều hành các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh. Ông Kim Mạnh Cường, giám đốc trung tâm chuyển đổi số tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, nay là Trung tâm Chuyển đổi số, đã nỗ lực phấn đấu để thực hiện đảm bảo việc duy trì phát triển các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, cũng như là triển khai các cái nền tảng số về các cơ quan đơn vị và các địa phương. Đặc biệt trong ngày 1 tháng 10 năm 2024 vừa qua, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định số 60 về việc bổ sung chức năng nhiệm vụ và tái tổ chức trung tâm chuyển đổi số, theo đó đã bổ sung chức năng nhiệm vụ từ trung tâm điều hành thông minh tỉnh Yên Bái về trung tâm chuyển đổi số. Thì đứng trước sự thay đổi này thì tập thể ban lãnh đạo và chuyên viên chức của trung tâm chuyển đổi số hết sức là vui mừng phấn khởi với sự quyết tâm cao nhất. Cán bộ lãnh đạo và viên chức của trung tâm chuyển đổi số chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông đã giao phó trong thời gian tới.
Trong suốt 20 năm qua, Sở Thông tin Truyền thông đã tham mưu giúp tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về thông tin truyền thông. Sở đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 33 văn bản quy phạm pháp luật, ban hành trên 15.000 văn bản của sở chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí và cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong ngành triển khai nhiệm vụ, tham mưu cho tỉnh triển khai một hệ thống quy hoạch đầy đủ các lĩnh vực quản lý như quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006-2015, quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông giai đoạn 2006-2015, quy hoạch phát triển báo chí xuất bản giai đoạn 2010-2015, quy hoạch tổng thể phát thanh truyền hình giai đoạn 2010-2020, quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực thông tin truyền thông giai đoạn 2010-2015. Triển khai nhiều đề án, dự án quan trọng như đề án tăng cường củng cố quan hệ hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh, dự án Internet về các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh, dự án cải tạo phát triển hệ thống truyền thanh thôn bản trên địa bàn, dự án đầu tư xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu điện tử, triển khai 45 cuộc thanh tra và 78 cuộc kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, lĩnh vực thông tin truyền thông. Về hạ tầng bưu chính viễn thông, nhìn lại thời điểm 2004, trên địa bàn tỉnh chỉ có gần 16.000 thuê bao điện thoại cố định, mật độ điện thoại cố định trên 100 dân là 1,6 máy. Điều này cho thấy điện thoại cố định vẫn là một dịch vụ tương đối xa xỉ với phần lớn người dân vào thời điểm đó. Thuê bao di động mới chỉ có vài nghìn thuê bao, giá cước di động còn cao, hạn chế khả năng tiếp cận của người dân. Các vùng nông thôn miền núi hầu như chưa có Internet. Sau 20 năm, lĩnh vực bưu chính viễn thông có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt. Mạng lưới bưu chính phát triển rộng khắp, đảm bảo 100% xã trong toàn tỉnh đều có điểm phục vụ bưu chính. Mạng chuyển phát đến thôn bản đáp ứng yêu cầu là hạ tầng cho thương mại điện tử. Dịch vụ viễn thông phát triển nhanh, cung cấp dịch vụ Internet với mạng lưới rộng khắp. Toàn tỉnh, mạng di động 4G được phổ cập với trên 2.600 trạm phát sóng, đảm bảo dịch vụ di động băng thông rộng tại 100% khu vực trung tâm xã, phường, thị trấn. 90% hộ gia đình có năng tiếp cận dịch vụ Internet cáp quang băng rộng. Mạng di động 5G đã được triển khai tại 4 trên 9 huyện, thị xã, thành phố. Ông Trần Kỳ Anh, Phó Giám đốc VNPT Yên Bái cho biết.
VNPT Yên Bái luôn xác định rõ nhiệm vụ của mình là đưa hạ tầng dịch vụ viễn thông đến các cái khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhằm xóa bỏ các cái vùng lõm sóng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa bàn tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân.
Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thời điểm cách đây 20 năm, cơ sở vật chất kinh phí đầu tư cho hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vốn các dự án của trung ương cấp. Khi đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước mới chỉ tập trung chủ yếu tại một số cơ quan cấp tỉnh. Việc trao đổi văn bản giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện hoàn toàn bằng văn bản giấy. Qua quá trình phát triển đến nay, 100% cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước được trang bị máy tính kết nối mạng Internet, được cấp tài khoản sử dụng thư điện tử công vụ, được cấp tài khoản sử dụng phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp. Về thông tin báo chí, ngày sở mới thành lập, tỉnh chỉ có 3 cơ quan báo chí địa phương, 9 đài truyền thanh truyền hình cấp huyện. Đến nay, hệ thống cơ quan báo chí truyền thông đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cùng với cơ quan báo đài địa phương, toàn tỉnh hiện có 13 cơ quan báo chí trung ương đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú, một cổng thông tin điện tử, 28 trang thông tin điện tử, 42 trang thông tin điện tử thành viên của cổng, 173 trang thông tin điện tử của các xã, phường, thị trấn. Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý báo chí trên địa bàn, những năm qua, Sở Thông tin Truyền thông đã tham mưu cho tỉnh triển khai các quy hoạch về báo chí xuất bản, phát thanh truyền hình. Và gần đây nhất là quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí, ban hành văn bản hướng dẫn quy định mới về hoạt động báo chí thông tin điện tử, đồng thời phối hợp với các cơ quan triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động báo chí. Yêu cầu cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, nhắc nhở người đứng đầu cơ quan báo chí quản lý phóng viên khi tác nghiệp tại cơ sở, thực hiện đúng các quy định, không phiền hà gây nhũng nhiễu tổ chức doanh nghiệp. Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội ngày nay, tình trạng tin giả, tin mạo danh xuất hiện càng nhiều. Do đó, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, cảnh báo người sử dụng mạng xã hội trên địa bàn tỉnh cảnh giác, Sở Thông tin Truyền thông đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập bộ phận xử lý tin giả tỉnh Yên Bái, đồng thời ứng dụng nền tảng số để thực hiện giám sát thông tin về tỉnh trên không gian mạng. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành thông tin truyền thông đang trải qua giai đoạn chuyển đổi sâu sắc do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số. Điều này đồng nghĩa với việc ngành sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Là thế hệ trẻ của Sở Thông tin và Truyền thông, anh Lê Tiến Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên bày tỏ.
Thế hệ trẻ chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông nói riêng và của đất nước nói chung, quyết tâm không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên giao.
Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển với những thành tích đạt được, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái được Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin Truyền thông tặng cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều bằng khen dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước hàng năm. Các phòng đơn vị đều được công nhận tập thể lao động xuất sắc, được Bộ Thông tin Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. 10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 7 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và nhiều cá nhân được tặng bằng khen của tỉnh, bộ, được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Nói về những định hướng trong giai đoạn mới, ông Lê Chí Hà, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông cho biết.
Hiện nay thì Trung ương đang thực hiện cái việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái cũng là một trong những đơn vị trong lộ trình sáp nhập. Tuy nhiên thì trong thời gian tới, công tác thông tin, truyền thông và chuyển đổi số vẫn sẽ giữ một vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh. Vì vậy, dù ở vai trò, vị trí, cương vị nào, thì kế thừa những thành tích, thành tựu mà Sở đã đạt được trong 20 năm qua, ngành thông tin và truyền thông cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh để làm tốt hơn nữa vai trò nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông và chuyển đổi số ở mô hình tổ chức bộ máy mới, tham mưu cho tỉnh để triển khai các giải pháp cụ thể để phát triển hạ tầng viễn thông, trong đó thì tập trung vào việc hoàn thành việc phủ sóng các thôn bản lõm sóng, thắng sóng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ Internet băng rộng ở tốc độ cao được phổ cập tới tất cả các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình, đẩy mạnh cái việc triển khai mạng 5G trên phạm vi toàn tỉnh, một nhóm nhiệm vụ nữa chúng tôi xác định là sẽ tham mưu cho tỉnh để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của tỉnh trên cả ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó thì trọng tâm là sẽ tham mưu phát triển hạ tầng dữ liệu và các cái nền tảng dùng chung của tỉnh để làm sao mà tạo ra các cái nền tảng số thống nhất, đồng bộ để quản lý sử dụng cũng như là tạo ra cái động lực để phát triển kinh tế số, xã hội số, và đặc biệt là những cái nền tảng đó sẽ giúp cho cái việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh đảm bảo thông suốt liền mạch để phục vụ người dân và doanh nghiệp, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương tập trung thông tin tuyên truyền toàn diện đầy đủ về chủ trương đường lối của Đảng cũng như chính sách pháp luật của nhà nước để xây dựng lòng tin và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt cái công tác quản lý giám sát thông tin trên môi trường mạng nhằm loại bỏ các thông tin xấu độc và sai sự thật gây ảnh hưởng không tốt đối với xã hội, và thúc truyền đẩy cái chuyển đổi số trong báo chí cũng như là chuyển đổi số trong hoạt động thông tin đối ngoại.
20 năm qua, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh và phát triển. Những thành tựu đạt được là minh chứng rõ nét cho sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức. Nhìn về tương lai, Sở sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh nhà, góp phần xây dựng một Yên Bái văn minh, hiện đại và phát triển. Đây cũng chính là hành động hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển cho khu vực theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, để kinh tế phát triển, hiện các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đang kích cầu vốn vay bằng các chương trình chính sách ưu đãi để tăng trưởng tín dụng cuối năm. Một số ngân hàng đưa ra nhiều chương trình cho vay dài hạn, trung hạn với lãi suất hấp dẫn để khách hàng vay mua nhà, ô tô, đầu tư kinh doanh.
Tại Agribank tỉnh Yên Bái, trong những tháng cuối năm 2024, nhu cầu vay vốn của khách hàng doanh nghiệp cá nhân tăng cao. Bên cạnh cho vay các chương trình với lãi suất quy định của ngân hàng nhà nước, đơn vị cũng có những chương trình cho vay ưu đãi cho khách hàng, như chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi lãi suất đối với khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với mức lãi suất cho vay chỉ từ 3% mỗi năm. Chính sách lãi suất cho vay đối với dư nợ trung dài hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa với mức lãi suất cho vay chỉ từ 3,5% mỗi năm. Đến nay, tổng nguồn vốn của Agribank tỉnh Yên Bái đạt 6.900 tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 11.050 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái còn chủ động tiếp cận khách hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục, sớm giải ngân vốn cho khách hàng. Ông Trần Như Xuyên, khách hàng đến vay để đầu tư sản xuất kinh doanh, nói:
Cán bộ ngân hàng ở đây tuyên truyền rồi thì hướng dẫn rất là đầy đủ và làm việc rất là cẩn thận rồi thì rất là chu đáo. Ủng hộ người dân và ủng hộ chúng tôi rất là chu đáo và nhiệt tình để vay vốn phát triển sản xuất.
Cho biết về các giải pháp kích cầu vay vốn cuối năm, ông Tạ Quang Khả, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết:
Tôi đã thực hiện các chính sách về giảm lãi suất mức tối đa nhất để cho bà con, và chúng tôi đã tăng trưởng dư nợ rất là khá và ấn tượng, và chúng tôi đến giờ phút này thì chúng tôi đã đạt được cái mức là 11.500 tỷ khách hàng, và trong thời gian từ nay đến cuối năm chúng tôi cũng đã chuẩn bị đủ cái số lượng, tiếp tục đủ cái số lượng để cung ứng cái lượng tiền để đảm bảo cho bà con phục vụ trong quá trình vay vốn để đảm bảo để phát triển sản xuất kinh doanh, và cũng như và trong quá trình mà bà con thuận lợi có thể rút tiền để mua sắm hàng hóa thì chúng tôi vẫn cung ứng đủ cái lượng tiền mặt cho bà con trong cái dịp Tết Nguyên đán này.
BIDV chi nhánh tỉnh Yên Bái cũng thực hiện nhiều chương trình cho vay ưu đãi. Đến hết tháng 11/2024, dư nợ cho vay của BIDV Yên Bái hơn 11.000 tỷ đồng, đạt 105,6% kế hoạch giao, tăng trưởng gần 30% so với cùng kỳ. Hiện BIDV Yên Bái đang triển khai gần 20 gói ưu đãi 400.000 tỷ đồng mà hệ thống BIDV dành cho khách hàng sản xuất kinh doanh, khách hàng cá nhân vay ngắn hạn, trung và dài hạn trong dịp cuối năm. Đối với khách hàng sản xuất kinh doanh, khách hàng cá nhân vay từ 3 đến dưới 6 tháng, lãi suất tối thiểu 4,4% mỗi năm, từ 6 đến dưới 9 tháng, lãi suất tối thiểu 4,8% mỗi năm, 9 đến 10 dưới 12 tháng lãi suất cho vay tối thiểu 5,1% mỗi năm. Bên cạnh ưu đãi lãi suất tín dụng, BIDV Yên Bái luôn chú trọng khâu phục vụ khách hàng nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới, những dịch vụ ngân hàng tốt nhất. Bà Nguyễn Thị Liên Phương, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết:
Năm nay thì BIDV cũng đã triển khai khoảng hơn gần 20 gói tín dụng phù hợp với lại các đối tượng khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân thì sẽ có những cái gói tín dụng khác nhau đảm bảo đáp ứng và hỗ trợ được khách hàng trong cái hoạt động kinh doanh sản xuất. Và đặc biệt là những tháng cuối năm thì bao giờ cái nhu cầu về vốn của khách hàng cũng tăng đáng kể trong những cái ngày tháng cuối năm. Nhất là đối với lại những khách hàng mà kinh doanh cái ngành nghề thương mại dịch vụ thì cái nhu cầu vốn lại càng tăng lên nhiều. Về phía BIDV chúng tôi thì cũng nắm bắt được cái nhu cầu vốn của khách hàng như vậy nên cũng xác định là cũng sẽ luôn luôn đáp ứng cái nhu cầu vốn của khách hàng trong tối đa trong cái khả năng của ngân hàng chúng tôi. Và đặc biệt là chúng tôi rất là quan tâm đến cái việc giảm lãi suất cho khách hàng, nhất là từ sau cơn bão Yagi thì khách hàng gặp rất là nhiều có thiệt hại và ảnh hưởng đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng đặt mục tiêu là giảm lãi suất cho các đối tượng khách hàng bị thiệt hại nặng nề sau cái cơn bão Yagi. Trong những tháng cuối năm thì BIDV cũng có những cái gói sản phẩm tín dụng rất là phù hợp với các đối tượng khách hàng khác nhau, và chúng tôi ưu tiên cho những khách hàng đã hoàn thiện hồ sơ vay vốn thì việc thực hiện thủ tục giải ngân sẽ luôn luôn là nhanh chóng và kịp thời.
Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Yên Bái, những tháng cuối năm, nhiều ngân hàng thương mại trên địa bàn đã kích cầu tín dụng với lãi suất hấp dẫn, giúp khách hàng có thêm lựa chọn để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Đến tháng 11/2024, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 48.250 tỷ đồng, tăng 16,18% so với 2023. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 cho 201 khách hàng với dư nợ trên 31 tỷ đồng, miễn giảm lãi vay cho 4.453 khách hàng với dư nợ là 4.866 tỷ đồng, cho vay mới 3.088 khách hàng với dư nợ trên 544 tỷ đồng để bơm vốn cho nền kinh tế tỉnh. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đơn giản hóa thủ tục cho vay, đồng thời tập trung cho vay đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, cho vay công nghiệp hỗ trợ, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tích cực tham gia và triển khai hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng, doanh nghiệp để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay huyện Lục Yên đã có 21 xã đạt nông thôn mới, trong đó có 6 xã về đích nông thôn mới, 2 xã nông thôn mới nâng cao. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên đang quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa Lục Yên trở thành huyện nông thôn mới, năng động, phát triển, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là xã nghèo thuộc chương trình 135 của chính phủ, khi bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Phan Thanh cũng gặp nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến nay đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và về đích nông thôn mới. Xác định nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới là chìa khóa cho sự thành công, xã Phan Thanh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu được ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Là lấy sức dân để lo cho dân, người dân là chủ thể trong các hoạt động cũng là người thụ hưởng thành quả, chú trọng thực hiện triệt để nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, từ đó người dân đồng lòng, đồng sức, chung tay thực hiện. Ông Vi Đình Vân, thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên nói:
Nông thôn mới là sức sống mới và nhiên mạo mới, cho nên là gia đình tôi cũng rất là ủng hộ, đồng tình ủng hộ. Bởi vì điện, đường, trường, trạm thì đều được xây dựng khang trang, nhất là cái tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh. Cho nên là phía gia đình tôi thì ủng hộ hiến đất 2.118 m², trong đó là tôi phải chuyển dịch đi 48 cây cầu đang thu hoạch rồi đi chỗ khác để mà hiến đất cho làm đường giao thông nông thôn. Cho nên là tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh bây giờ ấy, thì nhân dân chúng tôi được hưởng lợi.
Đích đến cuối cùng của quá trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao mức sống của người dân, xã Phan Thanh đã tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở tầng, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Trong phát triển kinh tế, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu. Nhờ sự hỗ trợ của nhà nước bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân địa phương, sau 13 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Phan Thanh đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Anh Hoàng Văn Gia, thôn Ro, xã Phan Thanh nói.
Địa phương mình ở vùng hồ này thì mình cũng đã từng được học hỏi với lại tiếp cận cái thông tin đại chúng ở các nơi thì đưa về cái địa phương của mình này về nuôi cá lồng này thì bước đầu mình nuôi thì cũng có hiệu quả nên là cũng vận động anh em cùng toàn thể bà con trong thôn này, cùng nhau là nuôi. Trước là thành lập một cái hợp tác xã để nuôi theo cái chuỗi giá trị. Từ đấy đến giờ thì nó cũng phát triển, tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Năm 2024, huyện Lục Yên phấn đấu có 6 xã về đích nông thôn mới là An Phú, Phúc Lợi, Động Quan, Khánh Hòa, Tân Lập, Phan Thanh và 2 xã Minh Xuân, Liễu Đô về đích nông thôn mới nâng cao. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn, điều kiện kinh tế xã hội hạn chế, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống chưa đồng bộ, khó huy động nguồn lực, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các xã tập trung huy động nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp và con em quê hương để đầu tư xây dựng nông thôn mới, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp ngành các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện triệt để nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Ông Hoàng Trung Cấp, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên phấn khởi nói:
"Cái chương trình nông thôn mới khỏi phải nói nó rất tuyệt vời, mang lại quyền lợi cho nhân dân. Và cái nhận thức của dân bây giờ cũng thay đổi. Bây giờ người ta không muốn nhà hộ nghèo đâu. Người ta muốn phấn đấu để thoát nghèo, để đồng hành theo chương trình nông thôn mới về điện, đường, trường, trạm bây giờ là đầy đủ hết rồi. Nhưng nước đầu tư hết rồi, mình còn nghèo làm gì, nó xấu hổ lắm. Có người dân người tâm chịu thế. Và ơi, tôi không nhận nghèo đâu. Mình xét độ nghèo ấy, nói rất là hay mà không tôi không nhận đâu."
Từ nguồn kinh phí huy động được, các xã đã đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội. Với cách làm phù hợp, diện mạo nông thôn mới và chất lượng cuộc sống của người dân đã được nâng lên rõ rệt. 100% chiều dài các tuyến đường trục xã trên địa bàn các xã đã được kiên cố hóa, giúp người dân giao thương buôn bán đi lại thuận tiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững. Đến thời điểm này, huyện Lục Yên đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn huyện lên 21 xã. Ông Lộc Văn Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Phú nói:
"Được chung sức, chung lòng và đoàn kết từ cả hệ thống chính trị, từ cơ sở đến xã, và phải nói rằng thì diện mạo của xã An Phú hiện nay rất là khang trang, cơ sở vật chất, các nhà văn hóa của thôn thì cũng đã được hỗ trợ đầu tư xây dựng, vừa là nhà nước và vừa là người dân đóng góp xã hội hóa để xây dựng, và trụ sở ủy ban, nhà văn hóa xã và sân vận động thì cũng đã được đầu tư xây dựng rất là khang trang, đẹp, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp và thường xuyên tổng vệ sinh môi trường."
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với chính quyền trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Nổi bật là vận động nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc, ngày công để giải phóng mặt bằng, mở rộng các tuyến đường, duy trì thực hiện tốt tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Ông Hoàng Trung Trinh, trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nói:
"Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội cũng vận động bà con nhân dân cũng xây dựng các hệ thống cái tuyến đường thắp sáng được trên 200 km tuyến đường thắp sáng, cũng như là tổ chức triển khai thực hiện các cái tuyến đường đèn LED trang trí ở các tuyến phố. Qua đó thì diện mạo của các cái khu dân cư trung tâm ở các xã cũng khang trang hơn, sạch đẹp hơn."
Năm 2024 được xác định là năm tăng tốc thực hiện quyết định đại hội các nhóm nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Kết quả xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện 5 năm 2020-2025 và hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Với những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên đang quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, đưa Lục Yên trở thành huyện nông thôn mới năng động, phát triển, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.